Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta được một lần nữa xác tín về Chúa là ai với chúng ta. Khi Chúa nói Chúa yêu thương chúng ta, và tình yêu Chúa dành cho chúng ta được diễn tả một cách rõ nét nhất trong bài tin mừng này. Khi Chúa nói Chúa là mục tử nhân lành và Chúa yêu thương đàn chiên của Chúa là mỗi người chúng ta. Và anh chị em thấy, như tôi hay phân tích với anh chị em, khác với rất nhiều tôn giáo khác, những tín ngưỡng khác, người ta nghĩ đến thần thánh của họ hay là ai đó cao siêu, là những người họ chỉ có thể cầu vái để được ban ơn, được đoái thương, được nghĩ tới, được bảo vệ bằng một cái gì đó để vượt qua. Nhưng mà một cách nào đó mang tính mua chuộc, tôi phải làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia. Nhưng mà chưa bao giờ trong bất cứ một bản văn của các tôn giáo nào nói đến một vị Chúa, vị thần của họ hy sinh mạng sống của vị ấy cho con người. Chỉ có tôn giáo của chúng ta, chỉ có Thiên Chúa của chúng ta là đấng mà làm người để hiến thân mạng sống vì chúng ta. Và điều đặc biệt là gì thưa anh chị em? Chúng ta nếu mà ví với Chúa thì mình giống như hạt bụi anh chị em. Nhưng mà tại sao Chúa lại cho mình quan trọng đến mức mà mỗi cuộc đời của chúng ta, sinh mạng của chúng ta có thể được đánh đổi bởi sinh mạng của Chúa? Chúng ta thấy mình đâu là gì đâu mà Chúa đặt mạng sống mình xuống cho chúng ta. Và Chúa cho chúng ta thấy thế nào là tình yêu thật. Tình yêu thật ở đây là gì? Thứ nhất, đó là tình yêu vô điều kiện. Ta là mục tử nhân lành. Nhưng mà anh chị em biết, cái từ gốc Hy Lạp mà bản văn này đó, được Thánh Gioan viết đó, không phải là mục tử nhân lành mà là mục tử đẹp. Nếu anh chị em dùng cái từ của ngày hôm nay, mình có thể hiểu là chơi đẹp. Đẹp nghĩa là gì? Là tôi đặt mạng sống tôi cho chiên của tôi. Đẹp, sống đẹp. Sống đẹp nghĩa là tôi có thể, tôi chính là người mà có thể hy sinh mạng sống mình lặp đi lặp lại 4 lần trong bản văn này tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên của tôi, vì chiên thuộc về tôi. Thứ hai, tôi tìm cả những đàn chiên khác bị lạc, tôi tìm chúng về để chúng thuộc về tôi, và chúng cũng có thể được tôi hy sinh mạng sống cho chúng, ngay cả đàn chiên khác không thuộc về đàn chiên này. Vậy thì điểm đầu tiên của một tình yêu Thiên Chúa là gì anh chị em? Tình yêu có thể hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Tình yêu hy sinh mạng sống đó cho đến cùng, coi mạng sống của người mình yêu thương quan trọng hơn chính mình. Thứ hai, tình yêu đó là tình yêu của nghe và biết nhau. Chiên của tôi nghe tiếng tôi biết chúng. Như tôi biết Chúa Cha thế nào, tôi hy sinh cho chúng, biết chúng, nghe, biết và hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Anh chị em thấy ba cái từ này thôi: nghe, biết và hy sinh. Nghe, biết và hy sinh. Ba từ này tưởng rất đơn giản, nhưng mà dường như càng ngày càng hiếm trong cuộc đời chúng ta ngày hôm nay. Thật sự nó không có hiếm đâu anh chị em. Tôi hay gặp rất nhiều những người mẹ đứng trước tượng đài Đức Mẹ ở đây nè, trước nhà thờ đó. Nhiều lần mình làm lễ ra anh chị em, thấy một số người mẹ đi từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 ra đứng trước Đức Mẹ, hay ngồi trong nhà thờ này khóc. Và tôi từng nghe một số những người mẹ nói đến với tôi đó, nói với tôi: thưa cha, xin cầu nguyện cho con của con được khỏe, và nếu được xin cho con bệnh thay cho con của con. Nếu được, nếu Chúa muốn, con sẵn sàng chịu bệnh thay cho con của con. Đó là tình yêu của người mẹ. Đó là tình yêu của một người, người chồng từng gặp tôi và nói: Nếu con phải chịu bệnh ung thư thay cho vợ con sẵn sàng để cho vợ con không phải chết và đau đớn, nếu con mang được đau đớn của vợ con. Tôi đã từng gặp những người anh em bán hết tài sản để lo cho gia đình của mình, lo cho cha mẹ của mình, và đi đến cùng trong cái hành trình đó, khi mà mất hết tất cả vẫn chịu làm điều đó. Tại sao mình vẫn còn nghe những con người đó anh chị em, mà anh chị em thấy mình có thấy trên mặt báo? Thưa, hiếm lắm. Hiếm khi nào mình thấy trên những tờ báo về những gương đó, về những người mà theo gót Chúa hy sinh mạng sống mình cho người khác, cho người thân trong gia đình. Báo giới chỉ đăng những chuyện tình thay đi thay lại của những người nổi tiếng. Báo giới chỉ đăng những scandal của những người bỏ nhau, quay lưng lại với nhau. Báo giới chỉ đăng những người giết hại nhau và làm cho chúng ta ngờ vực. Vậy liệu có một tình yêu chung thủy không? Liệu có một tình yêu sẵn sàng hy sinh mạng sống mình không? Liệu có một tình yêu mà ở lại đó cho dù tất cả mọi sự đi ngược với những gì nói mình hãy ở lại không? Thưa không. Và chính vì thế, nhiều khi chúng ta sợ mình đi ngược dòng, mình đi lạc. Nhưng hôm nay Chúa nói với chúng ta, đó chính là Chúa của chúng ta. Đó là vị mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho chúng ta, coi mỗi cuộc đời của chúng ta quan trọng hơn chính sự sống của con một ngày. Và Ngài hy sinh để làm chi? Để chúng ta được sống và được trở về với Thiên Chúa Cha. Tôi xin dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em suy tư về cuộc đời tu. Tại vì ngày hôm nay lễ Chúa Chiên Lành anh chị em là lễ cầu nguyện cho ơn gọi tu sĩ linh mục ơn thiên triệu. Và có lẽ ngày hôm nay ơn đó càng ngày càng, chúng ta càng thấy ít người đi theo Chúa trong đời tu. Tôi thấy ở đây nhiều bạn trẻ, hy vọng còn một số người còn khả năng đáp trả để đi theo Chúa. Ngày hôm nay ơn gọi càng ngày càng ít. Lý do tại sao anh chị em? Có người nói là vì người ta gia đình còn ít con quá nên họ ít người muốn đi tu. Có người nói là trời đi tu bây giờ nó không còn hợp thời nữa. Có người nói là đi tu chắc là không bình thường. Nhiều người nói với tôi, hỏi tôi vậy lắm, cha có bình thường không? Tại sao cha đi tu? Hỏi sao nghĩ tôi không bình thường? Nói cha có thất tình không? Chỉ có mấy người thất tình mới đi tu. Ok, tôi không có thất tình. Cha có thẳng không? Người ta hỏi vậy. Sao hỏi tôi vậy? Nói thì chỉ có 10 anh chị em chắc hiểu rõ hơn tôi hả? Người ta đâu có. Tôi người ta nghĩ như vậy đó anh chị em. Người ta nghĩ ủi vậy cha không bình thường. Người ta nghĩ những người tu sĩ không bình thường. Thưa đúng, tu sĩ chúng tôi không bình thường. Tại sao không bình thường? Tại vì một lúc nào đó trong cuộc đời của những người tu sĩ nam nữ, họ bị chạm bởi tiếng gọi của Chúa. Và khi bị chạm bởi tiếng đó, họ cảm thấy họ bị thôi thúc phải đi theo cái tiếng đó đến cùng. Nhưng mà cái tiếng đó không phải chỉ nói họ đi theo để được vinh quang, để được vinh dự, để là tâm điểm của sự chú ý, để giàu có. Cái tiếng đó mời gọi họ, mời gọi tôi phải quyết tâm can đảm bỏ mạng mình, bỏ mạng của mình, bỏ lại tất cả những gì mà mình cho là quan trọng trong cuộc đời của mình, ngay cả gia đình của mình, gia đình sẽ có của mình, để mình đi theo đấng đó. Nhưng đi theo đấng đó để làm gì anh chị em? Để bỏ mạng làm gì? Để vì sự sống của người khác, của người giáo dân của mình, của người anh em chị em xung quanh mình, của những người khốn khổ cần sự nâng đỡ của Chúa. Và khi làm điều đó họ phải đánh đổi rất nhiều anh chị em. Anh chị em biết không bình thường là nó nằm ở chỗ này, là sẽ mãi mãi sống cái kinh nghiệm đơn độc, cô đơn. Và anh chị em biết nhiều người tu sĩ chúng tôi chịu không nổi cái chuyện đó. Vấp ngã ở chỗ là càng ngày mình càng cảm thấy cô đơn. Trong cuộc đời chúng ta ai cũng sẽ cảm thấy cô đơn trong đời thôi anh chị em. Nhưng cô đơn của người đi tu đó nó khác. Nó sẽ như là những lúc mà mình thấy anh chị em mình, bạn bè mình có đôi lứa, có gia đình, có người để thuộc về, có người để chăm sóc, có người để nâng đỡ. Mình không có ai ngoài Chúa là đấng tình nhân vô hình. Và thế là những lúc mình đau bệnh đó anh chị em, mình những lúc mình đau bệnh, mình mệt mỏi đó, mình chỉ có một mình. Sẽ có những lúc mà mình bị người ta chống đối. Không phải một lúc, những lúc đó anh chị em, nhiều lúc và nhiều khi đa phần. Anh chị em biết Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta, nhiều người yêu mến như thế, nhưng cũng rất nhiều người chống đối Ngài. Ngay cả những người gần Ngài nhất, ngay cả một số hồng y cũng chống đối Ngài. Nhiều khi mình làm cái gì người ta cũng nghĩ mình làm sai hết. Người ta lên án mình. Và nhiều tôi nghe một lời tâm sự của một đức cha. Ngài nói chứ, khi tôi về nhận giáo phận này, tôi biết là tôi đi trên lửa. Tôi biết là tôi có khả năng phải chết, nhưng tôi vâng lời bề trên. Tôi biết rằng tôi phải làm gì đó cho người giáo dân ở đây. Tôi phải đem Chúa đến cho họ, và tôi chấp nhận phải đi qua con đường đó. Và anh chị em thấy ngày hôm nay nhiều sự căng đan. Tôi thích cái câu nói này của Đức Giáo Hoàng Francisco này. Khi người ta hỏi Đức Giáo Hoàng đó, Đức Cha, Đức Thánh Cha nghĩ gì về việc khi thấy nhiều cái sự căng đan của linh mục tu sĩ? Đức Thánh Cha nói, thật sự ra đó, khi một cái cây bị đốn ngã, nó kêu to hơn cả một khu rừng đang sống. Đúng không anh chị em? Khi một cái cây bị đốn ngã, nó kêu cái xoạt. Còn cái cả một cánh rừng cổ thụ ở đó, nhiều khi người ta không để ý, người ta chỉ có nghe một cây ngã thôi. Những người thất bại trong đời tu cũng có anh chị em, nhưng không nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta có nghe những người linh mục, những sơ, ví dụ như các sơ nữ tử bác ái âm thầm chăm sóc cho người bệnh nhân phong ở vùng Kon Tum, những sơ già lo cho người nghèo lặn lội đi thăm viếng họ hàng ngày, chúng ta ít bao giờ nghe. Chúng ta có nghe những linh mục ở các vùng truyền giáo hàng ngày lo bữa cơm, bát cháo, tô mì cho những em người dân tộc. Chúng ta có nghe những đức cha sống âm thầm, chịu đựng khốn khó, nhiều người tấn công mình nhưng vẫn liên lỉ lo cho linh mục của mình, giáo dân của mình. Chúng ta đâu có nghe thấy những người âm thầm giúp những người tị nạn ở vùng xa xôi, ở các nước khác mà là người Việt Nam, lo cho họ có cuộc sống và thậm chí đánh đổi mạng sống mình vì họ. Chúng ta ít bao giờ nghe những con người đó. Chúng ta nghe những tiếng xì căng đan của một khu rừng. Chúng ta nghe những viên đá ném từ phía sau lưng của người này người kia trên mạng. Chúng ta nghe những lời đồn thổi, nhưng chúng ta ít bao giờ nghe những câu chuyện của hy sinh, của từ bỏ, của dấn thân phục vụ. Và tôi nghĩ đâu đó Chúa cũng đang nói với anh chị em. Chúa đang muốn bạn cũng hãy là người mục tử của Chúa trong tương lai. Chúng ta vẫn đi theo Chúa được, ngay cả khi phải sống ở ngoài đời. Chưa chắc mình đi tu, nhưng mình vẫn có thể là người mục tử theo gương của Chúa được. Vậy thì tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ ngày hôm nay. Xin cho những người đang trung thành đi theo Chúa, trung thành đến cùng, để không vấp ngã, không bỏ cuộc mệt mỏi khi thấy nhiều người khác bỏ cuộc, khi bị chống đối, hiểu lầm và lên án một cách bất công. Tôi cũng mời gọi các bạn hãy để Chúa chạm vào mình. Hãy chọn Chúa là đấng chết vì mình, để rồi mình cũng là người có thể chết vì ai đó trong cuộc đời này. Để tình yêu thật sự đó sống trong cuộc đời của mình là chấp nhận hy sinh cuộc đời này vì ai đó. Thứ hai, để mình vẫn có thể nghe được tiếng Chúa, chúng ta cần tìm hiểu Chúa nhiều hơn. Và tìm hiểu Chúa nhiều hơn để biết được rằng chúng ta cũng phải tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tôi tâm niệm một điều này anh chị em, không bao giờ chúng ta hiểu biết được chính mình hoàn toàn, không bao giờ chúng ta hiểu biết được người khác một cách hoàn toàn. Yêu là không ngừng tìm hiểu biết nhau. Nguy cơ lớn của chúng ta là chúng ta nghĩ rằng kiến thức của mình về người đó ngày hôm qua là đủ để chúng ta hiểu họ hôm nay. Thưa sai. Không ai biết được sau 5 phút mình bước ra khỏi nhà thờ này mình sẽ làm gì. Đúng không ạ? Và vì thế chúng ta cũng không đoán chắc được người chúng ta yêu thương họ sẽ như thế nào sau 1 phút, sau 5 phút. Mình nói mình biết người đó nghĩa là mình ngừng tìm hiểu, ngừng muốn biết hơn về người đó. Học biết về nhau nói lên khả năng yêu thương nhau đến cùng. Vì tôi không bao giờ biết được tôi sẽ làm gì sau 5 phút. Và tôi cũng không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra với người tôi yêu sau 5 phút, sau khoảnh khắc này. Vậy tình yêu thật đòi hỏi chúng ta không ngừng liên lỉ nghe nhau như Chúa nghe chúng ta, không ngừng tìm hiểu biết nhau như Chúa biết chúng ta. Để khi chúng ta biết được Chúa, biết học theo cách của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Và tình yêu thật làm cho chúng ta có một cuộc sống bình an, đầy ý nghĩa của tình yêu Chúa. Amen.